Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto. Chương 2 phần 3. Thế rồi những ngày yên ả đó cũng kết thúc. Khi tháng 9 về, tôi bắt đầu đi học. Tôi được chuyển từ trường tiểu học nữ sinh tư thuộc đang học sang một trường tiểu học công lập gần trang viên cây dương. Dĩ nhiên, cũng là vì vấn đề khoảng cách. Nhưng tôi nghĩ, với một người vừa được nhận vào làm ở nơi tổ chức lễ cưới, sau những ngày dài chạy đôn chạy đáo tìm việc như mẹ, thì học phí hàng tháng của trường tư thuộc hẳn là một gánh nặng. Lương thẩm phán của bố ngày trước cũng thuộc lệ khá, nhưng cũng không đủ để có cái gì đó gọi là tài sản để lại. Tôi vẫn là học sinh lớp 1, bố mất khi tôi đang dở dang kỳ học thứ nhất. Sau đó, thậm chí tôi còn không đến trường, vì vậy cũng chẳng có cảm giác lưu luyến gì với trường cũ cả. Thế nên tôi thấy hơi ngạc nhiên lúc nghe mẹ nói xin lỗi, như thể mẹ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng vậy. Thế nhưng, đến khi đi học thực sự, trường học lại trở thành một vấn đề nhức nhối đối với tôi. Từ bọn bạn cùng lớp có hò hét xông vào nhau tới các giáo viên gào thét trong bộ quần áo thể thao. Tất cả đều rất khác so với trường cũ chỉ toàn con gái. Làm sao tôi có thể kết bạn được trong một môi trường nhộn nhạo như thế này? Song đó không phải là điều duy nhất khiến tôi khổ sở. Từ sau khi trở lại trường học, biết bao nhiêu suy nghĩ lại ùa đến bủa vây tôi. Bố đã đi đâu nhỉ? Bỗng nhiên, một ngày bố đi đâu mất? Thế là thế nào? Sao đột nhiên lại không còn bố nữa? Liệu có phải bố sẩy chân rơi xuống lỗ cống đang mở nắp rồi biến mất, giống như nhân vật siêu hộ độ trong truyện tranh hay không? Đương nhiên, tôi cũng có mặt trong lễ tang, cũng sợ hãi khi thấy trên khuôn mặt bố trong quan tài có gì đó rất khác so với khi còn sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hiểu cái chết của bố. Bố của tôi, phải chăng ông đã đi đâu mất rồi? Trong suốt mùa hè, kể cả khi có cả hai mẹ con, lẫn khi chỉ có một mình, tôi chẳng mảy may suy nghĩ về điều đó. Có lẽ vì tôi không chủ tâm suy nghĩ, và cũng chưa đến lúc có thể suy nghĩ về chuyện như thế. Nhưng khi ra ngoài, tôi luôn bị xâm chiếm về cảm giác thế giới này nhan nhản những lỗ cống há miệng ở khắp mọi nơi. Một thế giới mà dẫu chỉ sơ ý một chút thôi cũng không thể được. Cả mẹ, cả tôi, một lúc nào đó cũng sẽ rơi xuống cái hố đen ngòm ấy, không cách nào trở về, giống như bố. Bạn bè, thầy cô ở trường đều rất tươi vui, hào hứng và đầy sức sống. Tôi không nghĩ có ai trong số họ biết về những hố đen đang ám ảnh tôi, và tôi thấy cô đơn vô cùng. Tôi không tiết lộ với bất cứ ai về nỗi sợ của mình, dĩ nhiên kể cả mẹ. Ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng nhận ra rằng mẹ vẫn không muốn nói chuyện về bố, vẫn nhất định không chấp nhận sự thật bố đã mất rồi. Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu thấy khó chịu và tức giận cái thái độ cự tuyệt bướng bỉnh ấy. Thậm chí tôi còn trách móc mẹ nữa. Nhưng hồi ấy, tôi cũng chỉ nghĩ được rằng không được nhắc gì đến bố. Dù sao thì mẹ trước mắt tôi đã đủ khổ sở rồi. Và lại, cũng gặp nhiều khó khăn ở chỗ làm mới. Rời trường ngữ thục, mẹ kết hôn ngay với bố, hơn mẹ những 12 tuổi. Và suốt một thời gian dài cho tới khi sinh tôi, mẹ chỉ ở nhà, nên gần như chẳng có chút kinh nghiệm làm việc nào. Mẹ, người luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, giờ luôn phải thức khuya ghi chép, với đôi mắt mệt mỏi kiệt cùng. Thế nên dù thế nào, tôi cũng không thể làm mẹ lo lắng. Trường học vui không con? Con có bạn rồi chứ? Vâng, tuyệt mẹ ạ. Nếu mẹ hỏi, tôi sẽ trả lời như vậy. Rồi sáng sáng, tôi sẽ lại nghiến răng bước ra khỏi nhà, hướng về cái thế giới đầy dẫy những lỗ cống không đáy đang há hốc cái miệng đen ngòm mà có lẽ do các vị thần đã quên không đậy nắp. Tôi làm bài tập rất cẩn thận và chẳng bao giờ lỡ quên cái gì. Vậy mà giờ nhớ lại, khoảng thời gian đó ngập tràn căng thẳng, sợ hãi rằng mình sẽ sơ sẩy điều gì. Tôi đã nghĩ luôn cẩn trọng và không phạm lỗi là cách duy nhất để không bị lôi tụt xuống những hố đen mà chẳng biết khi nào ở đâu sẽ xuất hiện. Ngày qua ngày, căng thẳng cứ lớn dần lên. Tôi kiểm tra đồ trong cặp sách tới 3 lần trước khi đi ngủ. Và sáng dậy, nếu không xem lại thêm lần nữa, tôi sẽ chẳng thể yên tâm ra khỏi nhà. Trong lúc kiểm đồ, tôi chợt nảy ra ý nghĩ. không chừng từ khóa biểu thay đổi rồi cũng nên. Thế là tôi nhét tất cả sách vở vào cặp. Những thứ thừa ra, tôi bỏ vào túi sách bằng vải bạt rồi mang cả đi. Ngày ngày, tôi đi đi về về trên cùng con đường, nâng còng xuống vì mang đồ quá nặng. Trông tôi chẳng khác nào một bà già khư khư giữ của. Người ta vẫn bảo rằng, nỗi lo lắng giống như một mầm cây, ngắt đi rồi sẽ mọc lại. Bởi thế, ngay khi nỗi sợ quên đồ dần tan biến, tôi lại bị tấn công bởi một nỗi lo sợ mới. Vì mẹ luôn là người ra khỏi nhà trước, nên tôi thường phải tự khóa cửa rồi đến trường. Nhưng trên đường đi, nỗi sợ bất chợt lại ập đến. Tôi không biết mình đã khóa cửa cẩn thận hay chưa. Hạt mầm lo sợ mới này lớn nhanh như thổi, giống như chuyện chẳng rách và cây đỗ tương. Thế là, dù đang vác theo một đống đồ nặng, tôi vẫn tất tưởi về nhà kiểm tra lại khóa cửa. Chưa đầy một tuần sau, hàng ngày tôi không thể đến trường mà chưa thực hiện trình tự ấy đủ 3 lần. Mỗi lần quay về nhà là từ 3 điểm khác nhau trên đường đi. Dĩ nhiên, phần nào, cửa nhà cũng luôn được khóa chắc chắn. Cả việc nhà đột nhiên bị cháy rụi cũng không hề xảy ra. Nhưng nếu không kiểm tra lại cho chắc chắn, tôi sẽ không ngừng với nỗi lo sợ chắc có điều gì xấu xảy ra hành hạ. Khi chắc chắn cửa nhà đã được khóa kỹ càng, nỗi lo tiếp theo là đi học muộn. Đường đến trường mất khoảng 10 phút đi bộ, nhưng do mang đồ nặng, lại hết lần này đến lần khác quay về, nên tôi thường phải ra khỏi nhà một tiếng trước khi giờ học bắt đầu. Nghĩa là phải dậy thật sớm, nghĩa là nếu ngủ quên thì sẽ rắc rối to. Đến trường xuân sẻ, tôi lại lo về mẹ. Liệu mẹ có gặp tai nạn giao thông giống như bố không? Liệu mẹ có vất vả quá mà mắc bệnh không? Hay liệu ngay lúc này đây, mẹ có đang cần tôi giúp đỡ? Xong nói gì thì nói, kinh khủng nhất vẫn là vào ban đêm. Cứ hễ tôi chui vào chăn và nhắm mắt là cái nắp cống trong đầu lại chuyển động, rồi cửa hố đen ngòm bắt đầu cất tiếng. Trong khi mi ngủ say sưa, những thứ quan trọng của mi sẽ thuộc về ta. Tôi luôn vừa ngủ và chờ mẹ nằm xuống, cho đến khi nghe rõ tiếng mẹ thở khe khẽ, tôi mới dần thiếp đi. Vừa nhắm mắt, vừa cầu mong sao mình đừng dậy muộn.